Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hai chục sinh viên Việt Nam nhiễm COVID-19 tại ký túc xá ở Hàn Quốc. Việt Nam bị Mỹ định danh là nước thao túng tiền tệ. Anh nói có bằng chứng cưỡng bức lao động ở Tân Cương. Và Cuba bác bỏ báo cáo của Mỹ về hội chứng Havana. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hai mươi sinh viên Việt Nam đã được phát hiện nhiễm virus corona chủng mới trong một vụ bộc phát virus COVID-19 tại một ký túc xá sinh viên ở Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap đưa tin hôm 16 tháng 12. Tờ báo trích dẫn lời của các giới chức địa phương cho hay là 20 sinh viên Việt Nam cư ngụ tại một ký túc xá tại Boryeong, một thành phố thuộc tỉnh South Chungcheong, xét nghiệm dương tính với virus gây ra dịch COVID-19 hôm thứ Tư 16 tháng 12 trong một vụ bộc phát quy mô hiếm xảy ra trong một tập thể người nước ngoài ở Hàn Quốc. Trường Đại học Ajumoto loan báo ca nhiễm đầu tiên hôm thứ Hai ngày 14 tháng 12 sau khi một sinh viên Việt Nam sống tại ký túc xá xét nghiệm dương tính với virus COVID. Các cuộc xét nghiệm cũng được thực hiện trên 162 người khác. Trong số đó có 59 sinh viên đến từ Việt Nam sau ca nhiễm đầu tiên. Chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm thêm khoảng 300 sinh viên khác cư ngụ tại ký túc xá này nội trong ngày hôm nay. Một người phát ngôn của Hội đồng thành phố nói với báo South China Morning Post. 20 ca nhiễm mới nâng số ca lây nhiễm COVID-19 lên tới 55 ca. Được ghi nhận tại thành phố Boryeong có dân số 100.000 người. Báo Korea Times dẫn lời một số giới chức hội đồng thành phố cho biết là các sinh viên Việt Nam xét nghiệm dương tính đã nấu nướng và ăn uống với nhau tại một nhà bếp riêng trong ký túc xá. Điều đáng chú ý theo nguồn tin này là 13 trong số các sinh viên bị nhiễm làm việc bán thời gian tại một nhà hàng ăn ở bãi biển Daejeon vào cuối tuần, khiến cho chính quyền phải khử trùng nhà hàng và xét nghiệm tất cả các nhân viên tại đây. Theo người phát ngôn của Hội đồng thành phố, tình hình tại địa phương ổn định hơn so với tại thủ đô Seoul và hiện vẫn còn đủ giường bệnh để đáp ứng nhu cầu. Báo South China Morning Post dẫn lời các giới chức địa phương nói rằng tại vùng thủ đô Seoul rộng lớn với dân số gần 26 triệu, chỉ còn có 3 giường bệnh trống. Trong khi Thủ tướng Chung Shie-kyun miêu tả ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc là phải bảo đảm có nhiều giường bệnh hơn. Sau vụ bộc phát, các biện pháp giãn cách xã hội đã được siết chặt, tương đương như ở Seoul, thị trường Kim Dong-il nói với các nhà báo.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 16 tháng 12 đã đưa Thụy Sĩ và Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, theo Reuters. Ngoài ra, tin cho hai bộ này cũng thêm 3 nước vào danh sách các quốc gia bị nghi phá giá đồng nội tệ. Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ nói rằng trong khoảng thời gian tính tới tháng 6 năm 2020, Thụy Sĩ và Việt Nam đã can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ nhằm điều chỉnh hiệu quả cán cân thanh toán. Đáp lại cáo buộc của Mỹ, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tuyên bố không thao túng đồng nội tệ và rằng cách tiếp cận chính sách tiền tệ của ngân hàng này sẽ không thay đổi. Reuters dẫn lời thể chế tài chính của Thụy Sĩ cho biết vẫn sẵn sàng can thiệp mạnh hơn nữa vào thị trường ngoại hối. Theo hãng tin Anh, Bộ Công Thương Việt Nam từ chối bình luận và đề nghị hãng chuyển câu hỏi sang Bộ Ngoại giao. Bộ Tài chính Mỹ đưa thêm Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ vào danh sách các nước bị nghi phá giá đồng nội tệ, vốn còn gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đức, Italy, Singapore và Malaysia, theo Reuters. Hãng tin này dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ nói rằng bộ này không thảo luận với chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden về báo cáo trên. Tin cho hay, bà Janet Yellen, ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Tài chính, có thể đưa các thay đổi trong báo cáo tiền tệ đầu tiên của bà, dự kiến sẽ được công bố vào tháng 4.
Ở
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát Đông cấp truy tố một cựu sĩ quan cảnh sát hình sự cùng 14 người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vụ việc một lần nữa làm dư luận lo ngại về nạn bảo kê tội phạm trong ngành công an. Các báo Thanh Niên, Người Lao Động và VN Express hôm 16 tháng 12 cho hay là cựu sĩ quan cảnh sát bị Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố là nguyên thượng úy Đoàn Hồng Phúc, 38 tuổi, từng giữ chức phó trưởng công an phường 6, quận 6 trước khi bị bắt. Trong số 14 người còn lại bị truy tố, đáng chú ý là Ngô Nhật Thành, 48 tuổi và Tô Mỹ Nhí, 33 tuổi, vẫn theo tin của Thanh Niên, Người Lao Động và VN Express. Tin cho hay sòng bạc của những người nêu trên hoạt động trong một căn nhà ở quận Tân Phú bị công an phát hiện hôm 5 tháng 5. Cuộc điều tra của công an cho thấy là căn nhà do Đoàn Hồng Phúc đứng ra thuê từ tháng 9 năm 2019, rồi sau đó giao cho Ngô Nhật Thành và Tô Mỹ Nhí mở sòng binh sập sám để thu tiền sâu. Từ tháng 10 năm 2019 cho đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các con bạc sát phạt tại đây lên đến khoảng 133 tỷ đồng. Thanh Niên, Người Lao Động và VN Express trích dẫn nội dung kết quả điều tra cho biết. Trong tổng số tiền sâu thu được, Nhí hưởng 40%, Thành 30%, sĩ quan cảnh sát Phúc được chia 10%. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn sòng bạc hoạt động cũng là lúc Phúc còn nắm chức đội phó hình sự quận Tân Phú có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm ở quận. Tuy nhiên, ông ta lại lợi dụng chức vụ quyền hạn để cộng tác làm ăn với những người cờ bạc chuyên nghiệp. Cuộc điều tra của Công an thành phố xác định rằng bị can Phúc có hành vi bảo kê góp tiền tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính, các báo trong nước đưa tin. Đang có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh, cựu đại tá thuộc ngành công an Nguyễn Như Phong, người cũng là nhà văn, nhà báo có tiếng với không ít tác phẩm về công an, chia sẻ suy nghĩ của ông về vụ việc.
Đây là một sự việc có thể nói rằng là theo tôi là khá là nghiêm trọng và cũng đáng báo động. Nó báo động cho một thực tế, đó là gì? Đó là đã có những cán bộ chiến sĩ công an không giữ được phẩm chất của mình và đã tham gia bảo kê cho bọn tội phạm. Không những bảo kê mà lại còn tổ chức. Như vậy tức là đã đặt ra một vấn đề lớn, tức là cán bộ chiến sĩ công an đã có người tham gia vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Quan sát các ý kiến trên mạng xã hội về vụ này, VOA nhận thấy là dư luận Việt Nam lo ngại về tình trạng nhiều cán bộ công an dính líu vào hoạt động bảo kê tội phạm. Diễn đàn Nhật ký yêu nước với hơn 884.000 người theo dõi đăng lại tin trên báo chính thống về vụ sòng bạc kèm theo một nhận định là không một tệ nạn xã hội nào tồn tại nếu như không được công an bảo kê. Cũng trong diễn đàn, bình luận về nhận định nêu trên, một số người viết rằng công an đồng hành cùng tội phạm là có thật hay bảo kê là nghề tay trái của công an. Chỉ mới cách đây hơn một tháng, báo chí Việt Nam đưa tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt khởi tố 8 cán bộ công an đều của phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú vì bảo kê bao che cho một số người tàng trữ buôn bán ma túy. Trước đó, vụ việc được xem là đình đám nhất về sự bảo kê của công an dành cho tội phạm là hai tướng của ngành này, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, phải nhận các án tù lần lượt là 9 năm và 10 năm vào tháng 11 năm 2018 cho vai trò của họ trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng. Cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng trong khi ngành công an chống tội phạm hiệu quả và có những cán bộ chiến sĩ hy sinh trong quá trình đó, việc một số thành phần của ngành lại bảo kê cho tội phạm là điều không hay, gây ra đau lòng. Ông Phong cũng từng là phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân cho rằng đã đến lúc ngành công an phải có bộ phận chuyên trách việc chống các hành vi vi phạm pháp luật trong nội bộ ngành. Ông nói:
đã đến lúc công an phải trinh sát, trinh công an cần phải có những biện pháp đặc biệt hơn để nhằm ngăn chặn, để nhằm giám sát và ngăn chặn những các cái cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có những hành động tiêu cực, phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn là thành lập một cơ quan đặc biệt trong lực lượng công an nhân dân chỉ làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ngay trong chính lực lượng công an.
Trong các cuộc thảo luận trên mạng mà VOA quan sát được, nhiều người nêu lên ý kiến rằng những vụ việc bị phát hiện cho thấy có những cán bộ công an bảo kê cho tội phạm đang làm cho người dân có tâm lý lo ngại, không biết có còn tin công an được hay không, và khi phát hiện tội phạm liệu có dám trình báo với công an hay không.
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản, gọi tắt là JCER, dự đoán Việt Nam sẽ trở thành một nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2023 và duy trì được đà tăng trưởng ở mức trên dưới 6% vào năm 2035 nhờ xuất khẩu tăng mạnh. JCER đưa ra hai kịch bản tiêu chuẩn và kịch bản xấu hơn do tác động của đại dịch mang lại hệ quả nghiêm trọng hơn, với Hoa Kỳ và Canada chịu tác động nặng nề nhất, cùng với Ấn Độ, Philippines và Indonesia là ba nước có những công dân làm việc ở nước ngoài gửi tiền về nước để giúp người thân. Kịch bản tiêu chuẩn đặt giả thuyết rằng trong 4 hoặc 5 năm nữa, các biến số kinh tế sẽ trở lại xu hướng đã được chứng kiến trước cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Theo kịch bản này, thì Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ vào năm 2029 và tới năm 2035 thì quy mô kinh tế của Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông, có thể đạt 41,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, chỉ thua một chút đỉnh quy mô kinh tế của cả Hoa Kỳ và Nhật Bản cộng lại là 42,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Bài báo đăng tải trên trang mạng Asia.Nikkei vẽ ra một bức tranh màu hồng về nền kinh tế Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản. Theo đó, Việt Nam có thể duy trì đà phát triển ở mức trên dưới 6% vào năm 2035 nhờ xuất khẩu tăng mạnh. Vẫn theo JCER, thì các điều kiện đó sẽ giúp đẩy nền kinh tế Việt Nam qua mặt Đài Loan vào năm 2035 về quy mô và giúp cho Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì Đông Nam Á sau Indonesia. Và theo đà này, Việt Nam có thể được công nhận là một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2023 với thu nhập bình quân đầu người đạt gần 11.000 đô la Mỹ vào năm 2035. Đài Loan tuy là một trong các nền kinh tế thành công nhất trong cuộc đấu tranh chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của đảo quốc này được dự kiến sẽ giảm 1% vào năm 2035 do dân số bị lão hóa. Do tác động của đại dịch COVID-19, đà phát triển của nhiều nước sẽ chịu nhiều tổn thất trong năm 2020. Dù đại dịch quét qua hầu hết các nước trên toàn cầu, nhưng không phải nước nào cũng phải chịu tác động nặng nề ở cùng mức độ như nhau. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản nói rằng những sự khác biệt mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay trong năm 2020 sẽ dẫn tới những khác biệt đáng kể về quy mô kinh tế của các nước khác nhau trong 15 năm tới. Trong năm 2020, chỉ có Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan là duy trì được đà tăng trưởng cộng hàng năm. Đà tăng trưởng của Ấn Độ có phần chắc sẽ giảm mạnh, xuống tới âm 10%, trong khi kinh tế Philippines sẽ co cụm hơn 8%. Hồng Kông, Thái Lan, Canada, Malaysia và Singapore đều đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế với tốc độ hơn 6%. Theo phúc trình mới nhất của Ngân hàng Thế giới, cập nhật ngày 8 tháng 10 năm 2020, thì Việt Nam là một trong số các quốc gia hiếm hoi trên thế giới không dự báo có suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dự báo trong năm nay thấp hơn nhiều so với dự báo trước khủng hoảng là 6-7%. Ngân hàng Thế giới nói, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ở Việt Nam cũng như trên thế giới, thì kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục trong năm 2021.
Anh hôm 16 tháng 12 nói có bằng chứng đáng tin cậy và gây lo ngại về chuyện cưỡng bức lao động đối với người Hồi giáo Uyghur ở vùng Tân Cương thuộc Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức phụ trách về châu Á của Bộ Ngoại giao Anh Nigel Adams nói với cơ quan lập pháp của nước này rằng bằng chứng về việc cưỡng ép người Uyghur lao động ở Tân Cương và các vùng khác của Trung Quốc đáng tin cậy, ngày càng tăng và rất đáng lo ngại đối với chính phủ Anh. Ông Adams lên tiếng như vậy sau khi đài BBC đưa tin rằng một số thương hiệu quần áo trên thế giới đã gián tiếp sử dụng bông trồng tại khu vực Tân Cương. Theo Reuters, hồi đầu tháng này, Mỹ đã cấm nhập khẩu bông từ một tổ chức bán quân sự của Trung Quốc, nói rằng tổ chức đầy quyền lực này sử dụng lao động cưỡng bức đối với người Hồi giáo Uyghur. Ông Adams được trích lời nói rằng các công ty phải có trách nhiệm bảo đảm rằng chuỗi cung ứng của họ không có tình trạng cưỡng ép lao động.
Cuba hôm 15 tháng 12 bác bỏ một báo cáo của chính phủ Mỹ. Theo đó, kết luận rằng tần số vô tuyến là giải thích khả dĩ nhất về các căn bệnh lạ của các nhà ngoại giao Mỹ ở Havana và một số nơi khác, theo Reuters. Tin cho hay khoảng giữa năm 2016 và 2018, hàng chục nhân viên đại sứ quán Mỹ, phần lớn ở Cuba, cho biết có các triệu chứng như mất thính lực, chóng mặt, đau đầu và mỏi mệt. Các dấu hiệu của bệnh chấn thương sọ não nhẹ được gọi tên là hội chứng Havana. Theo Reuters, Canada nói rằng hơn 10 nhân viên đại sứ quán và người thân của họ ở Havana cũng có các triệu chứng tương tự. Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng các nhà ngoại giao bị tấn công bởi một loại vũ khí bí mật nào đó. Theo Reuters, Cuba nhiều lần nói không có bằng chứng cho thấy điều đó và bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào. Reuters dẫn tin từ Viện Khoa học Cuba nói hôm 15 tháng 12 rằng báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ do Viện Quốc gia về Khoa học, Kỹ thuật và Y khoa thực hiện công bố hôm 6 tháng 12 không đưa ra các bằng chứng khoa học về sự hiện diện của sóng tần số vô tuyến. Chủ tịch của Viện Khoa học Cuba nói với các nhà báo rằng viện của ông bất đồng với kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra bệnh tật, đồng thời nói thêm rằng cuộc điều tra thiếu sự liên lạc giữa các nhà khoa học Mỹ và Cuba. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho hãng tin này biết riêng rằng họ không thể hợp tác với Cuba về một cuộc điều tra nhạy cảm như vậy. Cuba nói rằng chính quyền Trump đã sử dụng các vấn đề về sức khỏe để gây thêm tổn hại đối với quan hệ Mỹ-Cuba sau khi người tiền nhiệm của ông Trump, ông Barack Obama, đã nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao với Havana.
Nga bác kết quả điều tra của báo chí về vụ đầu độc Alexei Navalny. Nga ngày 16 tháng 12 bác bỏ những phát hiện từ một cuộc điều tra chung của báo giới cho thấy đã xác định được những sát thủ an ninh quốc gia Nga đứng đằng sau vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny. Chính phủ Nga gọi đây là một câu chuyện khôi hài. Chúng tôi đã quá quen với việc Mỹ và những nước phương Tây khác đưa ra những cáo buộc mới chống lại Nga trên báo chí, dù là tin tặc hay là những tiết lộ về vụ đầu độc ông Navalny 2 hay 3 lần. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Zagreb của Croatia. Ông Navalny hôm 14 tháng 12 tuyên bố vụ đầu độc ông đã được giải quyết sau khi một cuộc điều tra chung của truyền thông xác nhận một toán sát thủ của Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB có thể hạ độc ông và những người này đã bám theo ông trong những năm qua. Cuộc điều tra được thực hiện bởi Bellingcat và hãng tin Nga The Insider cùng với đài CNN và tạp chí Đức The Spiegel. Điện Kremlin đã liên tục bác bỏ bất cứ gợi ý nào cho rằng nhà cầm quyền Nga tìm cách ám sát ông Navalny, một trong những người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin nổi tiếng nhất. Ông Navalny, 44 tuổi, thình lình ngã bệnh trên chuyến bay từ Siberia đến Moscow vào tháng 8 năm nay. Sau đó ông được đưa sang Đức để chữa trị, nơi ông đang phục hồi.
Thưa quý thính giả, một thông báo ngắn từ Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh buổi sáng của chúng tôi sẽ chấm dứt phát thanh trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz từ ngày thứ Hai 21 tháng 12 năm 2020, nhưng vẫn tiếp tục phát thanh trên trang web của chúng tôi tại voatiếngviệt.com và trên podcast. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin.
Indonesia cấp miễn phí vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Indonesia sẽ cung cấp miễn phí vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, Reuters đưa tin, dẫn lời Tổng thống Joko Widodo nói hôm 16 tháng 12. Ông Widodo cũng được trích lời tuyên bố rằng ông sẽ là người được tiêm đầu tiên để trấn an dân chúng về sự an toàn của vaccine. Tin cho hay hồi tháng 12, Indonesia tiếp nhận lô hàng gồm 1,2 triệu liều vaccine đầu tiên từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc, nhưng vẫn phải đợi sự cho phép của cơ quan quản lý về dược phẩm của quốc gia Đông Nam Á này. Theo Reuters, thêm 1,8 triệu liều sẽ được giao vào tháng 1, và chính phủ từng nói rằng các nhân viên y tế ở Java và Bali sẽ được ưu tiên. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh quốc gia với 270 triệu dân này đối mặt với sự gia tăng dịch bệnh, và sau khi các chiến dịch vận động trên mạng xã hội kêu gọi chính phủ cung cấp miễn phí vaccine ngừa COVID-19.
Người dân châu Âu sẽ bắt đầu được tiêm vaccine chống virus corona trước năm mới sau khi các nhà ban hành quy định đẩy mạnh tiến trình chấp thuận tiếp sau các chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ và Anh. Cơ quan thuốc men châu Âu cho hay một ủy ban các chuyên gia sẽ họp vào ngày 21 tháng 12 để đánh giá vaccine do công ty Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech bào chế. Trước đó, cơ quan thuốc men châu Âu tuyên bố việc này sẽ diễn ra chậm nhất là vào ngày 29 tháng 12. Dù cơ quan thuốc men châu Âu có bổn phận đưa ra những khuyến nghị về các chữa trị mới, nhưng Ủy hội châu Âu là nơi có quyết định chung về việc chấp thuận và thường theo khuyến nghị của cơ quan thuốc men châu Âu. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 15 tháng 12 cho hay Đức có thể bắt đầu tiêm chủng trong vòng từ 24 đến 72 giờ sau khi vaccine của BioNTech Pfizer được EU chấp thuận và sớm nhất có thể vào Giáng sinh. Đức, Pháp, Ý và 5 nước châu Âu khác sẽ phối hợp việc bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, Bộ trưởng Y tế các nước nói trong một tuyên bố chung ngày 15 tháng 12.
Vài giờ sau khi trao đổi với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitch McConnell, Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 15 tháng 12 thúc giục cử tri tiểu bang Georgia bầu cho 2 ứng viên Đảng Dân Chủ trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 5 tháng 1, theo Reuters. Quý vị đã sẵn sàng bỏ phiếu cho 2 thượng nghị sĩ không chỉ biết nói không mà còn biết cách nói có hay chưa? Ông Biden nói trong cuộc vận động diễn ra một ngày sau khi ông được đại cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Tin cho hay, 2 ứng viên Raphael Warnock và John Ossoff đối đầu lần 2 với các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, lần lượt là Kelly Loeffler và David Perdue. Theo Reuters, chiến thắng của cả 2 ứng viên Đảng Dân Chủ sẽ tạo cơ hội cho đảng này giành quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội Mỹ cũng như Nhà Trắng. Hãng tin này cũng nói rằng, chỉ một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa giành thắng lợi cũng sẽ giúp ông McConnell ngăn chặn nhiều mục tiêu lập pháp của ông Biden. Trước khi ông Biden tới Georgia, ông McConnell đã lần đầu tiên lên tiếng chúc mừng Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử, trong khi Tổng thống Trump vẫn từ chối, thừa nhận thất bại, theo Reuters. Theo hãng tin Anh, ông McConnell và các quan chức cấp cao khác của Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi các đảng viên khác tại Thượng viện không cùng với các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện phản đối kết quả bầu cử khi Quốc hội nhóm họp ngày 6 tháng 1 để chuẩn thuận kết quả của đại cử tri đoàn.
Ban phụ trách lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 15 tháng 12 thông báo các biện pháp bảo vệ sức khỏe công chúng trong lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1 tới đây giữa đại dịch COVID-19. Ủy ban này cho hay đang hợp tác với Ủy ban chung của Quốc hội chuyên trách nghi lễ nhậm chức để bảo đảm lễ tuyên thệ sắp tới đây tôn vinh và phản ánh các truyền thống thiêng liêng của Hoa Kỳ trong khi phải giữ cho người Mỹ an toàn và ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Vào ngày 20 tháng 1, ông Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Điện Capitol với các biện pháp an toàn và y tế triệt để. Tiếp theo là bài diễn văn nhậm chức của ông Biden, ủy ban nói. Cơ bản của lễ nhậm chức sẽ cực kỳ giới hạn và cuộc tuần hành tiếp sau sẽ được xem xét lại, ủy ban cho biết. Ủy ban kêu gọi người Mỹ chào mừng các hoạt động trong ngày lễ nhậm chức tại nhà. Đại dịch đang tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của công chúng trên cả nước. Người Mỹ khắp nơi hãy làm nhiệm vụ của mình để làm chậm sự lây lan của virus, đó là mang khẩu trang, ở nhà và hạn chế tụ tập. Chúng tôi yêu cầu dân chúng Mỹ tham dự lễ nhậm chức tại nhà để bảo vệ họ và gia đình, bạn bè và cộng đồng, bác sĩ David Kessler, trưởng cố vấn y tế của Ủy ban cho biết. Sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump tại buổi lễ chưa được xác nhận. Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn phát hình vào ngày 13 tháng 12 trên đài Fox News liệu ông có tham dự buổi lễ hay không, ông Trump trả lời, tôi không muốn nói đến chuyện đó. Ông Trump hiện vẫn đang tiếp tục cuộc chiến pháp lý để đảo ngược kết quả bầu cử. Trong nhiều tháng qua, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về lây nhiễm và tử vong vì COVID-19. Tính đến chiều ngày 15 tháng 12, hơn 16,5 triệu ca virus corona trong số 73 triệu ca trên thế giới xảy ra tại Mỹ, nơi có hơn 301.200 người chết vì COVID, theo thống kê của trường đại học Johns Hopkins.
Tù nhân lương tâm Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Thăm vừa được dân biểu Quốc hội Liên bang Đức Martin Pastel chính thức bảo trợ theo chương trình nghị sĩ bảo trợ nghị sĩ. Gia đình ông Thăm nói với VOA rằng việc bảo trợ này có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, có thể giúp nhà chức trách xem xét giảm án, bớt đối xử tùy tiện đối với ông Thăm. Ông Bùi Văn Thăm và cha ông là Bùi Văn Trung ở tỉnh An Giang, thuộc đạo tràng Úc Trung theo Phật giáo Hòa Hảo không được nhà nước công nhận. Hai ông bị bắt vào ngày 26 tháng 6, 2017, sau khi tổ chức lễ giỗ mà gia đình nói rằng công an ngăn cản không cho người đến dự. Đến năm 2018, ông Trung bị phạt 6 năm tù với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, và cũng với cáo buộc này, ông Thăm bị 5 năm tù và thêm 1 năm tù nữa cho cáo buộc chống người thi hành công vụ. Trong vụ án này còn có 4 tín hữu khác cũng thuộc đạo tràng Úc Trung bị xử phạt, trong đó có chị và mẹ của ông Thăm. Hiện ông Trung đang thụ án tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, còn ông Thăm hiện đang thi hành án tại trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong thông cáo trên trang web ngày 26 tháng 11, 2022, ông Martin Parcell, dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, đã chính thức loan báo việc nhận bảo trợ cho ông Bùi Văn Thăm. Ông viết, vì tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, tôi đã nhận bảo trợ cho ông Bùi Văn Thăm, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sinh năm 1987, vào chương trình nghị sĩ bảo vệ nghị sĩ của Quốc hội Liên bang Đức. Ông nói rằng ông Thăm đang thụ án oan 6 năm tù tại trại giam Xuyên Mộc và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo này. Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt mọi hình thức tra tấn, đối xử hay trừng phạt dã man và hạ thấp nhân phẩm, đồng thời xem xét lại toàn diện quy trình pháp lý và trả tự do cho ông Bùi Văn Thăm. Trong khi chờ đợi, ông Thăm cần được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, tình trạng thăm nuôi phải được cải thiện để gia đình có cơ hội gặp và trao đổi thực phẩm cho ông. Ngoài sứ mệnh bảo vệ các nghị sĩ, chương trình nghị sĩ bảo trợ nghị sĩ của Quốc hội Liên bang Đức còn bao gồm một chiến dịch vận động nhằm bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền bị đàn áp ở nước ngoài và kêu gọi trả tự do hai đích thân đến thăm gặp họ trong trại giam. Từ An Giang, bà Bùi Kim Thoa, chị của ông Thăm, nối dưới VOA.
Gia đình em cũng rất là cảm ơn, cũng nhờ là các dân biểu đó cũng lên tiếng được cho em của em được sớm trả tự do và các đồng đạo khác đó. Gia đình em á mà nghe được cái mấy mà cái các cái dân biểu mà hỗ trợ cho gia đình là gia đình rất là vui là mừng, tại vì là giúp đỡ được cho Thăm bớt cái sự đàn áp ở trong trại giam đó, tại vì từ trước tới giờ cũng là đối với em của em thì nó rất là cái khắc nghiệt đối với Thăm đó. Thì gia đình của em cũng là mong muốn cũng như là các cái người dân biểu đó cũng quan tâm nhiều hơn đến Thăm á, cho Thăm nó được có được thăm gặp. Thứ hai nữa đồ ăn cũng cho đầy đủ để có sức khỏe cho Thăm. Dạ em của em thì bây giờ hiện giờ cũng như là Thăm bây giờ là không có được thăm gặp anh. Không có được thăm gặp, rồi cũng như đồ ăn thì một tháng mình chỉ gỡ 6 kg thì trong đó Thăm không có đủ để dùng. Một tháng là cho được có 6 kg, nhận được có 6 kg quà. Thành ra là Thăm bây giờ là Thăm không có đủ đồ để dùng. Thì em cũng muốn giống như có được cái ông bác biểu, ông nhân biểu này ông hỗ trợ được thì em cũng rất vui mừng. Đặng mà cũng là nói ổng mình cũng nhờ ổng là cũng lên tiếng giùm để cái sự thăm nuôi của Thăm á được thăm gặp với hai nữ quà này kia, cũng có để nó cung cấp đầy đủ cho Thăm để sống ở trong trại giam.
Bà Thoa cho biết thêm rằng em của bà không được thăm gặp gia đình từ tháng 10, 2019 cho đến nay và phía trại giam không cho phép ông nhận kinh sách Phật giáo Hòa Hảo. VOA đã liên lạc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dục C10 thuộc Bộ Công an, đơn vị quản lý trại giam Xuyên Mộc để tìm hiểu thêm về trường hợp của ông Bùi Văn Thăm nhưng chưa được phản hồi. Dân biểu Parcell là thành viên Quốc hội Liên bang Đức từ năm 2013. Ngoài một số trách nhiệm đối nội với trọng tâm giáo dục xã hội, y tế và văn hóa, ông còn giữ chức vụ báo cáo viên về nhân quyền tại Đông Nam Á thuộc Ủy ban về Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo. Trên cương vị là một dân biểu Đức, ông Parcell trước đây đã từng lên tiếng cho các trường hợp của blogger Anh Ba Sàm, tức ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà hoạt động vì quyền của công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Mai Thị Dung và luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Phần cuối thông cáo vào tháng trước, dân biểu Parcell viết, vào năm 2018, Việt Nam đã cam kết duy trì nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi đặc biệt nhắc nhở Việt Nam hãy giữ lời hứa này.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 17 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.